Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 28 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Cập nhật tối 26 và sáng 27 tháng 2 về sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Vatican. Kết quả chụp CT cho thấy diễn tiến bình thường của tình trạng viêm phổi, các xét nghiệm máu cũng cho kết quả tốt. Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục các hoạt động làm việc, tiên lượng vẫn dè dặt.
Theo thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh được công bố vào tối ngày 26 tháng 2, tình trạng lâm sàng của Đức Thánh Cha trong 24 giờ qua đã có thêm một chút cải thiện. Tình trạng suy thận nhẹ được ghi nhận những ngày trước đây nay đã ổn định. Kết quả chụp CT ngực thực hiện tối hôm trước cho thấy diễn tiến bình thường của tình trạng viêm phổi. Các xét nghiệm huyết học và sinh hóa được thực hiện trong ngày cũng xác nhận sự tiến triển tích cực so với hôm qua. Đức Thánh Cha vẫn đang được hỗ trợ thở oxy liều cao. Hôm nay, Ngài cũng không có cơn khó thở dạng hen. Ngài tiếp tục thực hiện các bài tập vật lý trị liệu hô hấp. Dù có những dấu hiệu cải thiện nhẹ, tiên lượng vẫn còn dè dặt. Vào buổi sáng, Đức Thánh Cha đã lãnh nhận thánh thể. Buổi chiều, Ngài dành thời gian cho hoạt động công việc. Theo cập nhật lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ Năm ngày 27 tháng 2, đêm qua, Đức Thánh Cha ngủ ngon và bây giờ đang nghỉ ngơi. Đức Thánh Cha hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Gemelli được 13 ngày. Trong những ngày qua, rất nhiều thư từ, tranh vẽ và hoa tươi đã được gửi đến để bày tỏ tình cảm và lời cầu nguyện cho Ngài.
Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban quyên góp cho Tòa Thánh.
Vatican. Với một tự sắc được ký ngày 11 tháng 2 năm 2025, Đức Thánh Cha đã thành lập Commissio de Donationibus pro Santa Sede, một ủy ban mới sẽ hoạt động để khuyến khích sự đóng góp của các tín hữu, các hội đồng giám mục và các nhà hảo tâm tiềm năng khác để trợ giúp Tòa Thánh.
Trong tự sắc mới ban hành, Đức Thánh Cha nêu rõ rằng ủy ban quyên góp cho Tòa Thánh có nhiệm vụ cụ thể là khuyến khích các khoản quyên góp thông qua các chiến dịch cụ thể từ các tín hữu, các hội đồng giám mục và các nhà hảo tâm tiềm năng khác, và nhấn mạnh tầm quan trọng của những đóng góp này đối với sứ mạng và các hoạt động bác ái của Tòa Thánh. Ủy ban cũng sẽ tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ sẵn sàng cho các dự án cụ thể do các tổ chức của Giáo triều Roma và Phủ Thống đốc Thành Vatican đề xuất. Đồng thời, Ủy ban sẽ tôn trọng sự độc lập và trách nhiệm của mỗi thực thể của Giáo triều theo các quy định hiện hành. Ủy ban hiện hành gồm có 5 thành viên, có thể lên tới tối đa 6 thành viên. Đức ông Roberto Campisi, thẩm định viên về các vấn đề chung của Phủ Quốc vụ Khanh, sẽ là chủ tịch ủy ban. Như một phần trong công việc của ủy ban sẽ hoạt động như một cơ quan điều phối các sáng kiến gây quỹ khác, cả chính thức và không chính thức, chẳng hạn như các khoản đóng góp theo giáo luật điều 1271 và quỹ đồng tiền Thánh Phêrô. Mỗi năm, ủy ban sẽ đề ra các chiến dịch gây quỹ và nâng cao nhận thức sẽ được triển khai, xác định các lĩnh vực hoạt động và phương pháp thực hiện. Ủy ban cũng sẽ giám sát việc lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến này và có thể phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ngoài ra, ủy ban sẽ xác định và đánh giá các dự án cần hỗ trợ tài chính, thiết lập các ưu tiên để tài trợ. Nếu không có dự án nào được các tổ chức Vatican đệ trình, ủy ban có thể thu thập các quỹ dự trữ để phân bổ cho các sáng kiến trong tương lai. Một kế hoạch thực hiện sẽ được hoàn thiện trong vòng 3 tháng.
Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn, chủ sự buổi cầu nguyện thứ ba cho Đức Thánh Cha.
Vatican. Lúc 9 giờ tối thứ Tư ngày 26 tháng 2, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự giờ kinh mân côi tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco. Ngài cầu xin Thiên Chúa ban cho Đức Thánh Cha sớm có thể tiếp tục lại sứ vụ tông đồ của Ngài.
Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn, chủ sự giờ kinh với sự hiện diện của hàng trăm giáo dân, cùng với các linh mục, giám mục, hồng y và thành viên của giáo triều Roma. Ngài bắt đầu lời cầu nguyện với Đức Mẹ. Chúng con quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô để đồng tâm dâng lên Mẹ lời cầu nguyện tin tưởng. Xin Thiên Chúa ban cho Đức Giáo hoàng Francisco sớm có thể tiếp tục lại sứ vụ tông đồ với sức lực toàn vẹn và sự năng động mục vụ đặc trưng của Ngài. Đây là tối thứ ba liên tiếp các tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trong sáng kiến cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, được bắt đầu từ tối ngày 24 tháng 2. Dưới bầu trời đêm nhiều mây, cộng đoàn đã suy niệm năm mầu nhiệm mùa mừng và cùng dâng những lời kinh mân côi, cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Các tín hữu tham dự thuộc nhiều lứa tuổi, có cả những em bé đang ngủ trong những chiếc xe nôi được cha mẹ đưa đến quảng trường cầu nguyện. Họ đến từ nhiều quốc gia, nhưng trong tinh thần hiệp nhất của đại gia đình cầu nguyện cho vị cha chung. Ông Christopher, người gốc Ba Lan, đang ở Roma trong dịp nghỉ cùng gia đình, đã quyết định dành một buổi tối để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Một nhóm 19 học sinh người Pháp từ 14 đến 17 tuổi đang hành hương Roma. Kristen Lê, một trong những giáo viên đồng hành cùng các em, đã giải thích: "Chúng tôi đã trải qua một ngày tuyệt đẹp. Chúng tôi đã cử hành thánh lễ và đó là khoảnh khắc vui tươi. Và chúng tôi muốn truyền niềm vui đến Đức Thánh Cha Francisco và đồng hành cùng Ngài trong lúc khó khăn." Một số tình nguyện viên năm thánh cũng có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô với chuỗi mân côi trên tay và chiếc áo khoác xanh đặc trưng. Một tín hữu đang gọi video với một người bạn để mời bạn mình tham gia giờ kinh tối, mặc dù chỉ là qua Internet. Đức Hồng Y Rê kết thúc giờ cầu nguyện với lời cầu xin Thiên Chúa luôn ban cho các tín hữu sức khỏe về thể xác và tinh thần, và khẩn cầu sự chuyển cầu vinh quang của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh. Xin Chúa cứu chúng ta khỏi những điều dữ đang làm chúng ta buồn phiền và dẫn chúng ta đến niềm vui bất tận. Cuối cùng, lời kinh Oremus Pro Pontifice, chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, được hát lên, để xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sự sống và sức khỏe, cho Ngài được hạnh phúc đời này và bảo vệ Ngài khỏi mọi điều ác.
Cả những người ngoài công giáo cũng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Roma, từ khi Đức Thánh Cha nhập viện với tình trạng sức khỏe nguy kịch, không chỉ các tín hữu công giáo mà cả các cá nhân và tín đồ của các tôn giáo khác và các nhà lãnh đạo thế giới cũng gửi lời chúc tốt đẹp và cầu nguyện cho sự hồi phục của Ngài. Họ là những người cảm động trước những cử chỉ liên tôn mà Đức Thánh Cha đã thực hiện trong suốt triều đại Giáo Hoàng của Ngài.
Sau khi Đức Thánh Cha nhập viện tại Bệnh viện Công giáo Gemelli ở Roma vào ngày 14 tháng 2, Đức Thượng phụ Bartolomeo của chính thống Constantinople là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc tốt đẹp như đã viết trong một bức thư viết tay cầu nguyện cho Đức Thánh Cha nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng của Ngài. Từ thánh địa Mecca của Hồi giáo, Iman Pallavicini thuộc cộng đồng Hồi giáo Ý chia sẻ: "Tôi nghĩ ngay đến Đức Giáo Hoàng Francisco như một nhà vô địch về đối thoại về tình huynh đệ và tình hữu nghị với người Hồi giáo. Tại nơi này, với tư cách là người Hồi giáo Ý, chúng tôi tôn vinh nhà tiên tri Abraham, tổ phụ của các tôn giáo độc thần. Nhân danh Ngài, chúng ta thực hành tình huynh đệ giữa các Kitô hữu và với tín đồ Hồi giáo. Lời chúc bình an và sức khỏe tốt đẹp nhất gửi tới Đức Giáo Hoàng Francisco, người đang tiếp tục cuộc đối thoại do Thánh Gioan Phaolô II mở ra tại Assisi vào năm 1986, trong năm kỷ niệm 60 năm ban hành tuyên ngôn Nostra Aetate." Tiếp đến là Chủ tịch của Hiệp hội Ấn Độ Giáo Toàn cầu, ông Jaranret, đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo của mọi giáo phái cùng cầu nguyện cho sự phục hồi hoàn toàn và nhanh chóng của Đức Thánh Cha. Ông nói, chúng ta phải cầu xin năng lượng, hòa bình và sức mạnh cho Ngài để Ngài có thể tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới và thúc đẩy một xã hội nhân ái và bao hàm hơn. Với sự lãnh đạo có tầm nhìn xa và dựa trên sự khiêm nhường, bao hàm, lòng dũng cảm về mặt đạo đức, sự định hướng phục vụ. Ông hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng có thể tiếp tục thực hiện sứ vụ xây dựng những cây cầu hòa bình, bảo vệ những người bị áp bức và người nghèo, tự do tôn giáo, nhận thức toàn cầu, đối thoại liên tôn, chung sống hòa bình, nhấn mạnh các giá trị chung và tìm kiếm lợi ích chung. Tiến sĩ Merchant, tổng thư ký của một đền thờ Hoa Sen, một đền thờ lớn của đạo 3A ở Delhi, chia sẻ với hãng tin Asia News: "Chúng tôi biết được từ giới truyền thông và một số người bạn thân của Giáo hội Công giáo rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đang bị bệnh nặng. Chúng tôi thật may mắn khi nhận được lời chúc phúc của Ngài và chúng tôi cũng cầu nguyện cho Ngài sớm bình phục." Ông cho biết họ đã cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại đền thờ lớn. Vào ngày 19 tháng 2, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đến thăm Đức Thánh Cha tại bệnh viện. Bà chia sẻ rằng Ngài vẫn vui vẻ và nói đùa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nói chuyện với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và chúc Đức Thánh Cha mau chóng bình phục. Ông nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng quan trọng như thế nào, không chỉ đối với giáo hội mà còn đối với toàn thế giới.
124 lãnh đạo tôn giáo, kêu gọi chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ của các nước nghèo.
Roma, 124 lãnh đạo tôn giáo gồm các hồng y, giám mục, các bề trên dòng tu và đại diện các tôn giáo đã viết thư cho các bộ trưởng tài chính của hội nghị G20 tại Johannesburg, Nam Phi, yêu cầu họ nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ đang làm tê liệt các nỗ lực chống đói nghèo và hành động vì khí hậu.
Thư của 124 lãnh đạo tôn giáo viết: "Là những nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi vô cùng lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng nợ hiện nay đối với cuộc sống của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới. Ngày nay, nhu cầu hành động thậm chí còn lớn hơn so với năm tháng 2000 khi chiến dịch xóa nợ đầu tiên được phát động. 3,3 tỷ người, gần một nửa dân số thế giới, hiện đang sống ở những quốc gia chi nhiều tiền để trả nợ hơn là cho y tế, giáo dục hoặc hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo các tôn giáo, việc tái cấu trúc nợ theo khuôn khổ chung của G20 đòi hỏi nhiều thời gian gấp 3 lần so với các quy trình trước đây, với vai trò lớn của các chủ nợ tư nhân. Các lãnh đạo tôn giáo nói đến sự kém hiệu quả và bất công trong các cơ chế này, trong khi cần có một hệ thống nợ toàn cầu công bằng và hoạt động, điều mà theo các nhà lãnh đạo tôn giáo là hệ thống được dự kiến bởi truyền thống năm thánh: xóa nợ, trả lại đất đai, giải phóng nô lệ, các hành động thể hiện công lý, lòng thương xót và hòa giải, trong một giao ước mới với Chúa và trong sự hòa hợp trong cộng đồng. Do đó, thư các lãnh đạo tôn giáo yêu cầu rằng, trước cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu đang diễn ra nghiêm trọng, cần phải thúc đẩy một khuôn khổ xóa nợ, giúp giảm các khoản thanh toán nợ xuống mức thực sự có thể chi trả được, tạm dừng thanh toán nợ trong khi đàm phán xóa nợ. Các vị viết thêm, chúng ta cần luật pháp đảm bảo sự tham gia của các chủ nợ tư nhân vào việc xóa nợ. Chúng ta cần cải cách các tổ chức tài chính quốc tế để các quốc gia mắc nợ được đại diện đầy đủ với quyền con người và quyền môi trường ở trung tâm. Các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi thành lập Công ước nợ của Liên Hiệp Quốc để thống nhất các quy tắc về giải quyết và thanh toán nợ, cho vay có trách nhiệm và thành lập sổ đăng ký nợ công toàn cầu để tất cả các chủ nợ và chính phủ con nợ phải chịu trách nhiệm. Thư kết luận, việc thực hiện những hành động này không chỉ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng và bền vững hơn, và mời gọi các bộ trưởng hãy là những người hành hương của hy vọng, hành động với lòng dũng cảm, liên đới và lòng trắc ẩn trong năm tháng này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
Xóa nợ cho các nước nghèo là vấn đề đạo đức.
Kính thưa quý thính giả, trong năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nước giàu chủ nợ xóa nợ cho các nước nghèo mắc nợ. Đặc biệt trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 58 vừa qua, Ngài liệt kê một số vấn đề toàn cầu và đặc biệt tập trung vào nợ của các nước nghèo. Ủng hộ việc giảm, nếu không muốn nói là xóa bỏ, Ngài cho rằng nợ nước nghèo là một công cụ kiểm soát. Qua đó, một số chính phủ và các tổ chức tài chính tư nhân của các nước giàu không ngần ngại khai thác một cách không kiểm soát nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên của các nước nghèo để đáp ứng nhu cầu của các thị trường của họ. Bên cạnh việc xóa nợ, Đức Thánh Cha kêu gọi một cơ cấu tài chính đưa đến việc tạo ra một hiến chương tài chính toàn cầu có khả năng tránh vòng luẩn quẩn của tài trợ nợ. Suy tư về lời mời gọi này, trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, cha François Capore, giáo sư kinh tế và hiệu trưởng Đại học Khoa học COSEM ở Burkina Faso nhấn mạnh, nợ là gánh nặng lớn, việc trả nợ sẽ ngăn cản mọi hình thức tiến bộ của các nước nghèo. Ngài nói rõ những hậu quả thực tế của nợ nước ngoài, hiệu quả của các biện pháp xóa nợ và mong muốn về một hiến chương tài chính toàn cầu. Dưới đây là cuộc phỏng vấn. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ các quốc gia mắc nợ nhiều nhất, ngoại trừ một số trường hợp, thì phần lớn đều nằm ở châu Phi. Burkina Faso là một trong 10 quốc gia nợ nhiều nhất. Cha có thể giải thích gánh nợ của đất nước này là gì không?
Rất tiếc. Hàng năm, một quốc gia như Burkina Faso gặp phải tình trạng mất cân bằng ngân sách. phần lớn các quốc gia có tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ nần dai dẳng theo thời gian chồng chất đều nằm ở châu Phi. Và thật không may, một quốc gia như Burkina Faso lại là một trong số đó. Năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội của nước này đạt khoảng 21,4 tỷ đô la. Theo Ngân hàng Thế giới, tổng nợ công của Burkina Faso vào năm 2024 là 57,4% GDP. Đây là một gánh nặng rất lớn, có nghĩa là hầu như toàn bộ cuộc sống của đất nước phải dành để trả nợ.
Thưa cha, nợ có tác động như thế nào đến người dân của một quốc gia nghèo?
Người nghèo là thành phần phụ thuộc chủ yếu vào chi tiêu xã hội của chính phủ cho những thứ như bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn phí. Ở Burkina Faso, ước tính có khoảng 40-45% dân số sống dưới mức nghèo khổ. Trong 3 tháng đầu năm 2024, chính quyền Burkina Faso đã chi 42,6 triệu đô la để trả nợ nước ngoài. Hàng triệu đô la này có thể được sử dụng cho bảo trợ xã hội, y tế và giáo dục, những lĩnh vực mà cuộc sống của những người nghèo nhất phụ thuộc vào. Có một yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến người nghèo và cả người ít nghèo. Nợ nần ngăn cản việc đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng như đường xá và cầu cống. Khi những cơ sở hạ tầng này được xây dựng, chúng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Vậy nợ có ảnh hưởng tới môi trường không?
Tất nhiên có. Người dân càng nghèo thì càng có ít nguồn lực và cơ hội để bảo vệ môi trường. Hậu quả là các nước nghèo hoạt động theo một mô hình ngày càng phá hủy môi trường, đặc biệt là qua ô nhiễm hoặc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vì chúng bị khai thác một cách không kiểm soát. Tất cả những điều này góp phần vào sự xuống cấp nhanh chóng ngôi nhà chung của chúng ta. Nói như vậy, người ta có thể có ấn tượng rằng chỉ có nghèo đói mà nợ tác động đến môi trường. Nhưng nếu xét đến trường hợp biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến người nghèo thì trách nhiệm chủ yếu thuộc về các nước giàu. Các nước nghèo không có phương tiện để giải quyết cái gọi là nợ sinh thái của các nước giàu.
Nếu được xóa nợ, một quốc gia phải làm gì để tránh nguy cơ mắc nợ thêm?
Quốc gia này phải cam kết tôn trọng một mức độ kỷ luật nhất định về tài chính và ngân sách. Điều này không nhất thiết là đặc quyền của các nước nghèo. Chúng tôi có cảm tưởng là các nước nghèo có xu hướng dễ dàng chi tiêu vượt quá khả năng của mình, hoặc đôi khi có thể bị khuyến khích chi tiêu xa xỉ vào các hoạt động không hữu ích cũng như không sinh lãi, chưa nói đến lợi ích cho người dân.
Có phải là điều không tưởng khi nghĩ rằng các khoản nợ sẽ được xóa bỏ?
Không hẳn là hoàn toàn viển vông khi nghĩ rằng các chủ nợ có thể xóa nợ. Có một số lý do cho điều này. Đầu tiên, ở một mức độ nào đó, trước đây điều này đã từng xảy ra. Về mặt kinh tế, việc để một số quốc gia không thể trả nợ không phải là điều các quốc gia chủ nợ mong muốn. Ngoài ra, còn có lý do về mặt đạo đức và nhân văn. Lấy trường hợp của Burkina Faso, quốc gia phải lấy hơn một nửa tài sản của mình để trả nợ, thì dưới cái nhìn đạo đức, việc để người dân làm việc gần như để trả nợ nước ngoài là không tôn trọng con người. Thứ hai, chúng ta nhận ra rằng nợ không chỉ là lỗi của các nước nghèo. Các quốc gia chủ nợ thường có trách nhiệm trong việc ký kết nợ, có thể khiến các quốc gia này rơi vào quá trình hoàn trả liên tục. Tôi cho rằng việc cùng nhau xóa nợ đang trở thành một nghĩa vụ cấp thiết và đạo đức đối với cả các nước nghèo và các nước chủ nợ, miễn không phải là sự khởi động lại liên tục. Tôi tin rằng việc cộng tác xóa nợ đang trở thành một mệnh lệnh và nghĩa vụ đạo đức đối với cả các nước nghèo lẫn các nước chủ nợ, với điều kiện đó không phải là một sự khởi đầu lại liên tục.
Thưa cha, ngoài khía cạnh tài chính, một quốc gia chủ nợ sẽ từ bỏ điều gì khi xóa nợ?
Khía cạnh tài chính không được bỏ qua. Một quốc gia xóa nợ sẽ mất đi nguồn thu nhập, ngay cả khi đối với một quốc gia giàu có. Vài tỷ nợ chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến ngân sách. Chủ nợ phải từ bỏ quyền áp đặt hoặc quyền thống trị quốc gia mắc nợ. Và tôi nghĩ có lẽ đây chính là điểm mấu chốt. Liệu các quốc gia chủ nợ có sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát một số quốc gia qua dịch vụ nợ hay không? Câu hỏi này chạm đến ý thức đạo đức của chúng ta, các vấn đề về bất bình đẳng và các vấn đề quốc tế.
Nếu có quy tắc quốc tế về vấn đề này, thì sẽ có tác dụng gì, thưa cha? Trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về một hiến chương.
Một hiến chương có giá trị cho tất cả mọi người, có thể giống như một cam kết của các bên liên quan, bao gồm cả chủ nợ và con nợ, nhằm khẳng định rằng chúng ta muốn có một thế giới công bằng hơn, một thế giới không chỉ bị chi phối bởi các mối quan hệ thống trị. Do đó, năm thánh hướng đến việc tái lập công lý Chúa trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả các mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia, và do đó, một hiến chương loại này có thể xác định ranh giới về quyền và nghĩa vụ của mỗi quốc gia. Một hiến chương như vậy sẽ thúc đẩy các chủ nợ và con nợ tham gia vào một động lực mới trong các mối quan hệ quốc tế, đồng thời cải thiện hoặc ít nhất là tạo ra sự quản lý tài chính lành mạnh hơn, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo. Đối với các chủ nợ, điều này đồng nghĩa với cam kết không sử dụng nợ như một công cụ thống trị, khiến một số quốc gia dễ bị tổn thương và chịu cảnh nghèo đói kéo dài.
Thưa cha, ở cấp độ quốc tế có thực sự tồn tại ý chí trong việc giảm bớt hoặc xóa nợ không?
Theo tôi, đây là một câu hỏi cực kỳ tế nhị, khó có câu trả lời quả quyết. Tôi nghĩ chúng ta phải rất thực tế. Lý do đơn giản là vì việc phá vỡ vòng luẩn quẩn nợ nần không nhất thiết có lợi cho các nước giàu. Tôi có thể diễn đạt câu hỏi theo cách khác. Liệu mọi người trên thế giới có sẵn sàng từ bỏ vị thế thống trị này không? Một số người coi quan hệ quốc tế là nơi thiên nhiên, một rừng rậm. Trong những trường hợp này, vũ lực sẽ thắng thế. Để có được ý chí ở cấp độ quốc tế, chúng ta cần có khả năng tiến dần tới một thế giới đa cực hơn, bình đẳng hơn. Các chủ nợ biết rằng có một số khoản nợ không bao giờ có thể trả được. Họ biết khả năng trả nợ của các quốc gia mắc nợ. Nhưng cũng phải nói rằng, ngay cả khi khoản nợ của một quốc gia không được trả hết, thì quốc gia cho vay vẫn có đủ lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình. Ví dụ, có thể xảy ra trường hợp một quốc gia nghèo hoàn trả được gấp đôi số vốn ban đầu đã vay. Điều này đưa chúng ta trở lại với chiều kích đạo đức, chiều kích mang tính nhân văn cao cả. Điều rất quan trọng là những nhà thẩm quyền về mặt đạo đức như Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người nhìn xa hơn các vấn đề kinh tế thuần túy, để chúng ta có thể thiết kế một thế giới công bằng và bình đẳng hơn cho ngôi nhà chung của chúng ta.
Đây có phải là thuộc địa hóa kinh tế không, thưa cha?
Tôi muốn nói rõ rằng, hầu hết những lần nợ không phải là bắt buộc. Tôi đến từ một đất nước nghèo, và đối với chúng tôi, mối nguy hiểm là chúng tôi dành thời gian đổ lỗi cho người khác, tìm ra thủ phạm bên ngoài. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải thành thật. Đầu tiên, một khoản vay được cấp tương đối tự do. Tôi nghĩ đến các quốc gia dễ bị tổn thương, có thể chọn kỷ luật tài chính tốt để tránh mắc nợ. Điều này không biện minh cho thực tế là cũng có mong muốn duy trì mối quan hệ thống trị này. Vậy người ta có phải thực sự nói về thuộc địa hóa trong lĩnh vực này không? Có lẽ thuật ngữ này hơi mạnh, nhưng có những yếu tố thuộc địa hóa trong mối quan hệ này giữa các quốc gia chủ nợ và mắc nợ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Xin ơn sóng mùa chay sốt sáng.
Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe những câu nói như: hãy tận dụng thời cơ, hãy tận dụng dịp may hiếm có. Đối với Kitô hữu, mỗi năm vào những thời điểm đặc biệt theo mùa phụng vụ, Giáo hội mời gọi mọi người đón nhận ân sủng Chúa ban, biết dùng thời gian ân sủng một cách tốt đẹp, như lời Thánh Phaolô dạy. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Lời kêu gọi của Thánh Phaolô dành cho cộng đoàn Corinto năm xưa hôm nay cũng thích hợp với chúng ta. Khi chúng ta chuẩn bị bước vào mùa chay thánh, đặc biệt trong năm thánh hy vọng này, Thánh Tông Đồ nhắc chúng ta ý thức chính giây phút này đây, không phải ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, nhưng ngay lúc này đây. Là Kitô hữu, chúng ta tận dụng để sống thời gian này, thời Thiên Chúa thi ân, ngày Thiên Chúa cứu độ. Lạy Chúa Giêsu, chỉ còn ít ngày nữa chúng con sẽ bước vào mùa chay thánh. Xin cho chúng con ý thức đây là thời Chúa thi ân và cứu độ, để khi thời gian thánh này qua đi, chúng con không phải hối tiếc vì một lần nữa đánh mất cơ hội ân sủng Chúa ban. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra rằng, dẫu cho bộ mặt trần gian chúng con đang sống có những niềm vui và không thiếu những khoảng tối, nhưng đối với Chúa vẫn là thời gian Chúa cứu độ. Lạy Chúa, mùa chay, mùa hồng ân, thời gian Chúa thi ân đặc biệt, Giáo hội luôn nhắc nhở chúng con ba việc thực hành mùa chay: cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái. Vì thế, xin cho chúng con biết sống thời gian ân phúc này, biết dùng ba phương thế sống mùa chay để có thể đón nhận hồng ân Chúa cách trọn vẹn hơn. Cầu nguyện, đây là lúc thuận tiện cho việc cầu nguyện, thực hành những việc đạo đức theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong năm thánh. Thực hành các cuộc hành hương đến các nhà thờ được chỉ định và cả các cuộc hành hương nội tâm trở về với Chúa là Cha rất nhân từ, suối nguồn ân thánh. Đây là lúc thuận tiện cho việc thực thi bác ái. Xin cho chúng con biết chia sẻ chứ không chỉ lo tích trữ, chỉ tìm sự an toàn cho mình mà không nghĩ đến người khác. Và trên hết, trong tinh thần năm hồng ân, xin cho chúng con ơn can đảm tha thứ cho những ai đã một cách nào đó làm phiền, gây thiệt hại cho chúng con. Đồng thời, quảng đại giảm bớt và nếu có thể, xóa nợ cho những người mắc nợ chúng con. Cách riêng cho những người không có khả năng trả nợ. Vì ý thức rằng, trước khi chúng con tha nợ cho người khác, thì chính Chúa đã tha thứ tất cả những gì chúng con đã xúc phạm, mắc nợ Chúa. Đây là lúc Thiên Chúa thi ân qua việc ăn chay hãm mình. Xin cho chúng con biết sống tiết độ, sử dụng của cải thế gian và những gì thuộc về trần thế này chỉ để phục vụ cho ơn cứu độ đời đời. Lạy Chúa giàu lòng khoan nhân và rộng lòng tha thứ, chúng con tạ ơn Chúa vì hồng ân 40 ngày chay thánh sắp tới. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.